Đây là bản lên tiếng của Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ cho đất nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, điểm thứ nhất, những gì đã và đang xảy ra tại khu vực thuộc vùng biển Quảng Ngãi là hành vi xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng. Trung Cộng mang giàn khoan HD 981 vào lãnh thổ Việt Nam để hoạt động. Chúng có 80 tàu võ trang hỗ trợ tàu hải quân Trung Cộng và dùng võ lực bắn phá tàu Việt Cộng và giết hại cảnh sát biển của Việt Cộng như quý vị đã nghe trong cái phần mà tin tức. Đích thực đây là hành vi xâm lăng lãnh thổ một quốc gia khác. Với Trung Cộng, đây là hoạt động vừa để xác nhận và để bảo vệ chủ quyền của chúng trên phần lãnh thổ mà chúng coi là sở hữu chủ. Xin mở ngoặc đơn sau khi chúng cướp đi của chúng ta và nó gọi là lãnh thổ của nó. Thực vậy, ít nhất là kể từ năm 1992, Quốc vụ viện Trung Cộng ban hành một đạo luật loan báo chủ quyền của chúng trên Biển Đông. Tháng 6 năm 2006, chúng công bố bản đồ lấy bỏ khoanh một vùng trên Biển Đông của Việt Nam và coi là thuộc Hoa Lục. Tháng 11 năm 2007, lập huyện Tam Sa, chính thức sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam của chúng để quản trị hai quần đảo này. Rồi đến tháng 6 năm 2012, nâng cấp huyện này lên thành phố Tam Sa với một bộ chỉ huy quân đội để bảo vệ bằng võ lực phần lãnh thổ này. Ngày nay, chúng mang giàn khoan HD 981 đặt ngay cửa biển Quảng Ngãi để xác nhận chủ quyền của chúng. Dù chúng tuyên bố HD 981 chỉ hoạt động ở đó cho đến tháng 8, với ám chỉ tạm thời thăm dò dầu khí, nhưng với quân đội hộ tống cho HD 981 rất là hùng hậu như chúng ta đã nghe ở phần tin tức, đó là biểu tượng bảo vệ chủ quyền vùng Hoàng Sa, chưa nói tới Trường Sa. Trung Cộng muốn rằng trước mắt quốc dân Việt và quốc tế, Trung Cộng có đầy đủ chủ quyền trên vùng lãnh thổ này. Một chi tiết đáng nêu ra ở đây là HD 981 nói là khoan dầu thì vùng Nam Tri Tôn, chúng ta sẽ đi vào những cái chi tiết này với giáo sư Cảnh, thì vùng Nam Tri Tôn tiếp giáp với một khu vực mà cuối thập niên năm 1980 công ty ngoại quốc của Pháp tên là Total đã được thầu tìm dò khai thác dầu khí. Tìm không thấy gì, hãng Total bỏ đi. Rồi sang thập niên 1990, công ty Creston của Hoa Kỳ, có trụ sở ở Denver, Colorado, đã được Trung Cộng ký một khế ước tìm dò khai thác dầu khí trong một khu vực rộng là 25.000 cây số vuông. Wow, 25.000 cây số vuông. Nằm về phía tây của khu Nguyệt Thiềm, khu này đã trùng với nơi mà Trung Cộng đặt HD 981. Rồi Thompson là chủ tịch công ty đã huênh hoang tuyên bố rằng y được Trung Cộng hứa dùng võ lực để bảo vệ việc khai thác. Cho đến nay hơn 22 năm trôi qua, Creston vẫn im lặng, không tìm thấy được gì ở khu vực đó. Về phía tây nam khu này, ngoài khơi Tuy Hòa, công ty British Petroleum được Việt Cộng nhà ta cho khai thác một khu vực vào cuối năm 1980, nhưng chỉ tìm thấy dầu có chứa nhiều chất lưu huỳnh. Chúng ta sẽ nghe giáo sư Canh đi vào chi tiết, nên không thể thương mại hóa được, cũng bỏ đi. Vậy vùng này không có dầu. Vậy Trung Cộng đặt giàn khoan HD 981 để làm gì? Nhất là chi phí rất tốn kém. Chưa kể đến chi phí cho một hạm đội có thể trên 80 chiếc tàu để bảo vệ. Điểm A nhỏ, để xác nhận chủ quyền vùng hoang dã. Điểm B, mặt khác với hoạt động của HD 981 có mục đích gây chú ý mọi người tại đây, trong khi Trung Cộng tạo cơ hội để mở rộng căn cứ tại khu đá ngầm Gạc Ma thuộc phía nam Trường Sa với một phi trường để yểm trợ cho các hoạt động quân sự tương lai mà không bị quốc tế chống đối. Khu Gạc Ma, Vành Khăn và Chữ Thập của Việt Nam đã bị Trung Cộng chiếm giữ là một khu, một tam giác quan trọng, là khu, một khu tam giác quan trọng với công sự kiên cố quân sự mọc lên trên mặt biển. đến nay có khoảng 40 cái vùng như vậy, quý vị, để kiểm soát hành lang qua Malacca. Trong một lộ trình quan trọng cung cấp dầu và nguyên liệu cho Trung Cộng và Đông Nam Á, trong những ngày này Trung Cộng và tàu vận tải chở vật liệu để xây cất với tàu hải quân trang bị hoàn thiện. Hộ tống đưa giàn khoan khổng lồ HD-981 đến hoạt động trên thềm lục địa tỉnh Quảng Ngãi với 80 tàu hộ vệ, kể cả tàu hải quân, để xua đuổi, bao vây, cấm đoán tàu cảnh sát của Việt Cộng, đâm thủng tàu của Việt Cộng, phun vòi rồng cực mạnh vào tàu cảnh sát của Việt Cộng, bắn giết cảnh sát biển của Việt Cộng là hành vi xâm lược trắng trợn và nghiêm trọng của Trung Cộng trên vùng biển của Việt Nam. Hành vi này thể hiện âm mưu bành trướng chủ nghĩa bá quyền như Ủy ban nêu trên trong bạch thư Ủy ban bảo vệ sự an toàn lãnh thổ đã có một cái bạch thư vào tháng 5 2008, và trong bản lên án chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh với sự đồng lõa của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 7 năm 2011, và trong âm mưu thống trị Đông Nam Á trước khi tiến đến châu Âu và Mỹ Châu. Thưa quý vị, hai cái tài liệu có lẽ chúng ta sẽ được nghe giáo sư Căn đi vào chi tiết, đó là chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh và một cái tài liệu nữa là âm mưu thống trị Đông Nam Á do ông Nguyễn Trung Châu, chủ tịch hội đồng là chủ tịch tổng hội tù nhân cựu chính trị, gửi cho 198 nguyên thủ quốc gia của Liên Hiệp Quốc trước khóa học đại hội đồng các năm ấy, để họ cảnh giác về nguy cơ bành trướng của Trung Cộng. Điểm thứ hai, với Việt Cộng, trước hành vi xâm lược thô bạo chiếm đóng công khai vùng biển bằng võ lực trên của Trung Cộng, thì Việt Cộng đã làm gì và phải làm gì? À, khi điểm này chúng ta cần phải nghe, quý vị. Điểm A, phản ứng của Việt Cộng tỏ ra cuống quýt và lúng túng. Mãi tới 4 ngày sau, tức là ngày 4 tháng 5 năm 2014, mới có 4 hoạt động xảy ra cùng một ngày. Việt Cộng ú ớ lên tiếng bảo vệ chủ quyền. Phản ứng đầu tiên là giao cho công ty dầu khí của Việt Cộng để phản đối, đòi công ty dầu khí của Trung Cộng rút giàn khoan khỏi lãnh thổ Việt Nam. Thưa quý vị, một công ty dù là quốc doanh không có danh nghĩa gì làm việc ấy, Bộ Ngoại giao Việt Cộng không dám triệu dụng đại sứ Trung Cộng đến giải thích và phản kháng. Nhất là vụ giết người, Trung Cộng ngang tàng đã vây hãm và đâm hư hại tàu của Việt Cộng. Thế mà Việt Cộng đội công hàm, chúng ta sẽ nghe xem là cái công hàm như thế nào, cũng chưa biết nhưng mà chỉ nghe theo lịch sử thôi. Thế mà Việt Cộng đội công hàm trên đầu đến tòa đại sứ của Trung Cộng tại Hà Nội. Trong khi đó, đại sứ Việt Cộng ở bên tàu, ở Bắc Kinh đó, bị Bộ Ngoại giao Trung Cộng triệu dụng đến bộ. Bắt đại sứ Việt Nam phải đến bộ của nó ở bên tàu đó, đến bộ của chúng đòi Việt Cộng chấm dứt quấy nhiễu hoạt động của HD-981 và của Hải quân Trung Cộng tại vùng liên hệ mà Trung Cộng gọi là vùng biển của Trung Cộng. Phùng Văn Thanh nói và ra lệnh cho cảnh sát biển rút lui khỏi khu vực theo đòi hỏi của Hải quân Trung Cộng. Mãi tới ngày 6 tháng 5, Phạm Bình Minh là thứ trưởng tiếp xúc với Dương Khiết Trì, quốc vụ viện của Trung Cộng, nêu vấn đề chủ quyền của Việt Nam. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Việt Cộng họp báo tố cáo sự xâm phạm lãnh thổ của Trung Cộng. Tại hội nghị Asian Myanmar, 10 ngày sau, Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng tố cáo Bắc Kinh không đáp ứng đòi hỏi của Việt Cộng yêu cầu rút giàn khoan và hải quân ra khỏi khu vực. Trung Cộng đã không đáp ứng mà còn tăng cường lực lượng. Dũng đe dọa phải dùng mọi biện pháp cần thiết phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Yeah. Dũng còn tố cáo Trung Cộng là nguồn gốc bất ổn trong vùng. Điểm B, trước tình hình nguy kịch này, Ủy ban bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ đòi hỏi ban lãnh đạo của Việt Cộng phải, đến vị điểm thứ nhất, tức khắc chấm dứt vai trò tay sai đồng lõa với Trung Cộng và gấp quay trở về với dân tộc để kiếm sự hậu thuẫn thực sự của cả dân tộc. Trong tình thế hiện tại, Đảng Cộng sản không còn uy tín gì trước quốc dân và quốc tế, và ngay cả Trung Cộng là quan thầy của Việt Cộng cũng tỏ ra khinh miệt Việt Cộng cho dù Việt Cộng đang làm tay sai cho chúng. Các cuộc biểu tình ở Hà Nội, Đà Nẵng và nhất là ở Sài Gòn vào Chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 2014 mà chúng ta đã theo dõi và của ước chừng 20.000 công nhân xí nghiệp ở Bình Dương đã đình công để biểu tình chống Trung Cộng xâm lược vào sáng thứ Ba ngày 13 tháng 5 vừa qua đã cho thấy vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam không còn ảnh hưởng gì. Tại Bình Dương, quần chúng công nhân tự phát bỏ việc để đi biểu tình, tấn công các xí nghiệp của Trung Cộng và Đài Loan. Họ đập phá những xí nghiệp ấy, đòi Trung Cộng rút giàn khoan ra khỏi Việt Nam. Việc này xảy ra ngoài sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Sài Gòn, cán bộ Việt Cộng đã vận động tri thức để tham gia biểu tình do thành đoàn Việt Cộng hướng dẫn. Kết quả là sao ạ? Chỉ có một nhóm nhỏ và vài tri thức phải làm cỏ mồi để tham gia cuộc biểu tình trước nhà hát của thành phố. Trái lại, có nhiều nhóm khác, có lẽ là bốn nhóm, như các nhóm độc lập, các nhóm tự phát, đông đảo thanh niên trẻ diễn hành trên nhiều đường phố như nước sôi dù như thác nước sôi sục, dù đảng không cản trở hay không kiểm soát được mà chỉ cho người trà trộn vào. Tại Đà Nẵng, dù cán bộ đảng đến tận nhà công dân ép buộc đi biểu tình, con số tham dự rất khiêm tốn. Tại Hà Nội, công an ra tay bắt một số người đi biểu tình. Trên bình diện quốc tế, ngay như Hiệp hội ASEAN, Nguyễn Tấn Dũng vận động khối này ủng hộ Việt Cộng bằng cách ghi các ưu tư về bất ổn trong vùng Hoàng Sa trong tuyên bố chung. Và Nguyễn Tấn Dũng này tuyên bố hành động của Trung Cộng cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định an ninh hàng hải Biển Đông. Tuy nhiên, tuyên bố chung không trực tiếp nói gì về Trung Cộng, ngoại trừ chỉ kêu gọi các bên nên tự chế. Đối mặt với hành vi xâm lược trắng trợn này của Trung Cộng, Nguyễn Phú Trọng xin tiếp kiến Tập Cận Bình, nhưng bị từ chối. Dù cả tập đoàn Việt Cộng làm tay sai mẫn cán phục vụ cho Bắc Kinh, dù đã chót bị ngoại bang Trung Cộng ấy mua chuộc bằng tiền qua phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, hành vi mang giàn khoan HD 981 với 80 tàu hải quân, hải giám, ngư chính v.v. công khai vào chiếm lãnh hải Việt Nam, bắn giết cảnh sát ngư biển trên rõ là cái bàn tay vào mặt của những tên tay sai như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, v.v. trước mắt quốc dân Việt Nam và quốc tế. Vì không còn cách nào khác nên chúng nhẫn nhục ngậm miệng ăn tiền trước quốc dân về biến cố lớn lao này. Vậy, nay trước tình thế vô cùng khó khăn này, một mặt bọn Việt Cộng bị toàn thể dân chúng coi khinh, quốc tế coi thường vì làm ngơ trước lời kêu gọi khẩn cấp về tình trạng cực kỳ nguy hiểm của Biển Đông. Mặt khác, Việt Cộng bị chính quan thầy chúng bỏ rơi. Vậy thì chúng còn đường nào khác không thưa quý vị? Cuộc biểu tình Chủ nhật và thứ Ba vừa qua là tín hiệu cho thấy sức mạnh cứu nước của dân tộc. Vậy, Việt Cộng có thể làm được, đó là quay trở về với dân tộc, đó là cái con đường duy nhất. Và điểm thứ hai, có can đảm công khai xin tạ tội trước quốc dân về các tội ác mà chúng phạm phải đối với dân tộc từ thời Hồ Chí Minh đến nay. Đặc biệt là trong hơn một thập niên qua, chúng đã rước voi về giày xéo quê hương từ những khu vực đầu nguồn trong rừng núi sâu trên 18 tỉnh, từ các đồi cao nguyên qua các thị trấn đến các khu vực cửa biển. Đảng Cộng sản đã cho kẻ thù của dân tộc ngấm ngầm đặt cơ sở an ninh, cơ sở quốc phòng, chính trị và kinh tế khắp nơi trên khắp đảo đường đất nước. Hoa hậu chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô, phải gấp rút tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tổ quốc lâm nguy vì tình hình cực kỳ nguy hiểm, như Nguyễn Tấn Dũng đã tố cáo tại hội ASEAN. Sự cực kỳ nguy hiểm ở đây là nguy hiểm toàn diện đối với lãnh thổ, với dân tộc, để đối phó với nguy cơ sắp tới vì cuộc xâm lăng toàn diện của quân xâm lược đã gần kề, không phải chỉ ở Biển Đông thưa quý vị. sự xâm lược của Trung Cộng, của Tàu với quê hương đất nước chúng ta là thật. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phải nhớ rằng kẻ xâm lược ngoại bang là con cháu dòng dõi của Hán. Nếu thống trị đất nước Việt Nam sẽ không tha thứ tội phản bội. Dù được chọn làm tay sai và Việt Cộng đắc lực đóng góp công lao lớn lao là dâng hiến đất nước Việt cho Tàu Cộng. Hãy đọc Hoàn Cầu Thời Báo thì rõ, hãy nhìn gương của Pol Pot vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 để soi lại mình. Có như thế lãnh đạo Cộng sản mới hy vọng còn cái ghế ngồi. Làm tại California ngày 13 tháng 5 năm 2014, đại diện của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ, giáo sư Nguyễn Văn Cảnh. Tôi xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị giáo sư Nguyễn Văn Cảnh đến với chúng ta trong một chương trình đặc biệt. Xin mời chị Sóc Trăng Xưa, mời giáo sư Cảnh.
Vâng, cảm ơn anh Việt Châu rất nhiều và xin nhường lại với giáo sư Nguyễn Văn Cảnh. Xin mời giáo sư đến với diễn đàn.
Chào quý anh chị trên diễn đàn. Chào anh Việt Châu và chị Sóc Trăng Xưa. Có lẽ tôi chỉ thêm một vài cái chi tiết mà phải là cái bản lên tiếng đã khá dài rồi, cho nên là phải biết ngắn gọn. Có hai chi tiết cần phải nhấn mạnh là cái khu Gạc Ma mà tôi vừa có nói ở trên đó là một trong sáu cái đảo mà Trung Cộng mang quân đến chiếm và bắn giết 70 người lính thủy thủ của Việt Cộng đang lội trên biển, kênh vác một số các cái chất liệu vào để mà củng cố cái vị trí ở đảo Gạc Ma. Thì bốn cái khu trục hạm của Trung Cộng vây xung quanh và bắn những người lính không có vũ khí đang đội những cái vật dụng tiếp liệu ở trên đầu. Thì khu Gạc Ma này thực tế thì Trung Cộng đã đưa tàu, hiện nay đã đưa tàu đến để xây một phi trường, và đã bắt đầu từ tháng Giêng 2014 vừa qua. Bây giờ đã tháng 5, Việt Cộng mới trích dẫn nguồn tin của Đài Loan rằng Trung Cộng đưa những tàu vận tải rất lớn và cả những tàu khu trục hạm võ trang hỏa tiến đến để bảo vệ trong việc xây cất các cái phi trường và căn cứ lớn ở cái vùng này. Việt Cộng phải biết rõ cái việc làm của Trung Cộng xây dựng cái phi trường đó từ tháng Giêng và Việt Cộng vẫn im lặng. Thì đây nó là một cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý. Chính vì thế mà những việc xâm lăng năm 1988 chiếm 6 đảo ở cái vùng Gạc Ma này là một cái sự đồng lõa của Cộng sản Việt Nam để cho Trung Cộng làm những công việc đó để củng cố vị trí của Trung Cộng Việt Nam. Điểm thứ hai tôi cần phải thêm là hai cái công ty là Total của Pháp và công ty British Petroleum của Anh Cát Lợi đã tìm dò dầu hỏa ở khu vực này vào cuối thập niên 1980. Thì đây cũng lại là một cái cú mà Việt Cộng lừa các cái công ty dầu trên thế giới. Thì sau khi mà chiếm được miền Nam thì Việt Cộng thuê một cái tổ chức gọi là East West Center, là một bộ phận của đại học Hawaii, và cái bộ phận này cũng như là đại học Hawaii từ trong thời gian chiến tranh ủng hộ Việt Cộng chống lại Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì East West Center được Việt Cộng nhờ để thuê một đám nghiên cứu để chứng minh rằng Biển Đông của Việt Nam có hàng tỷ thùng dầu, và gấp 3 hay 4 lần những khu dầu ở Trung Đông. Thì East West Center đã thuê được một tâm nghiên cứu và làm công việc đó. Và với cái tài liệu như vậy, thì Việt Cộng vào thời giữa thập niên 80 đã phổ biến rằng đã có tài liệu mời mọi người đến để mà khai thác tìm dầu hỏa. Mỗi một người nào đó muốn khai thác, muốn tìm kiếm dầu hỏa thì phải nộp 500.000 Mỹ Kim và chỉ vào người không mang giấy bút vào để chép những dữ liệu mà thôi, không được chụp tài liệu đó mang về. Và hai công ty mà tôi vừa nói ở trên đó là một là Total và thứ hai là British Petroleum đã nhào vô để mà tìm dầu. Thì Total không tìm được thấy một chút dầu nào cả, nhưng mà tuy nhiên ở phần dưới là khu đối diện với Tuy Hòa, coi như tất cả cái vùng đó thì có tìm được dầu, nhưng mà dầu có chứa quá nhiều lưu huỳnh thì không thể bán được ở trên thị trường, cho nên là bỏ đi. Và mỗi một công ty đã phải chi phí hơn 10 triệu đô la và không được tưởng được điều gì. Thì tóm lại, thì cái câu hỏi của tôi vừa nêu ở trên đó, là Trung Cộng nó biết rõ chuyện đó, nó mang giàn khoan đó để làm gì? Thực ra, mang giàn khoan đó là để xác nhận chủ quyền về phương diện quốc tế công pháp, và đồng thời mang cả một hạm đội 80 chiếc tàu đó để mà bảo vệ cái phần đất mà nó gọi rằng cái của chúng nó, bảo vệ chủ quyền. Hai cái yếu tố nằm ở trong quốc tế công pháp. Và thứ hai nữa, ngoài cái việc mà bảo vệ chủ quyền, thì đây nó là chỉ chuyện quan trọng. Điểm thứ hai là nó muốn đánh lạc hướng quốc tế. Đánh lạc hướng quốc tế là mọi người chú tâm vào vụ Hoàng Sa với lại cái tàu Hải Dương 981, trong khi đó nó xây cất cái phi trường lớn để mà hoạt động ở trong khu vực để bảo vệ. Ba cái tam giác mà tôi nói đó là khu Vành Khăn bên này, về phía Việt Nam thì chúng đã xây 5 căn cứ rất lớn ở đó, và khu Vành Khăn, khu Chữ Thập ở phía Việt Nam, khu Vành Khăn ở phía Philippines thì 4 căn cứ rất lớn, và Gạc Ma hiện bây giờ xây thêm cái phi trường, bởi vì từ ở Hải Nam thì cái máy bay bay xuống xa quá, không hành quân nổi, thành ra phải sử dụng cái phi trường ở đây. Thì đây là một điều hết sức quan trọng, nó muốn đánh lạc hướng thế giới cũng như là Việt Cộng hay dân chúng ở trong nước, để nó củng cố vị trí của nó, kiểm soát cái hành lang Malacca là cái đường huyết mạch cung cấp dầu hỏa cho nó trong tương lai. Thì tôi xin ngưng ở đây để tôi trả lời câu hỏi của quý anh chị trên Việt Nam.
Dạ, cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Canh rất nhiều. Và bây giờ để có đủ thời lượng cho quý vị đặt câu hỏi thì xin mời quý anh chị có ý kiến, có câu hỏi gì xin mời đưa tay lên để đặt câu hỏi, và Sắp Trăng Sơ xin gửi mic lại để anh Việt Châu điều hành trong cái buổi hội luận hôm nay. Xin mời Việt Châu trở lại cầm microphone nha.
Kính mời quý ông bà và anh chị em có câu hỏi. Quý vị và anh chị em cũng đã theo dõi cái vụ này cũng khá lâu, và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian đầu tháng 5 quý vị đã theo dõi, thì quý vị có nhiều câu hỏi, quý vị có thể giơ tay để mà đặt câu hỏi với giáo sư Căn. Thưa giáo sư Căn, là có một cái mâu thuẫn rất là đơn giản, cái thời gian nào và ai đã tuyên bố rằng là thềm lục địa của Việt Nam có cả triệu hay là cả tỷ thùng dầu. Mà bây giờ theo cái tài liệu, cái bản lên tiếng này thì, và cái kết quả sau khi mà các công ty như là Total, British và một công ty của Hoa Kỳ nữa, sau khi họ đã tốn khoảng tổng cộng là 10 là khoảng bao nhiêu triệu đô la để họ tìm kiếm đó, mà giáo sư Căn đã nói là khi họ vào đó họ chỉ được mang bút mực vào thì họ không được mang vũ khí gì cả, thì nếu họ không khoan thì làm sao mà họ biết được là không có dầu ở thềm lục địa Việt Nam? Cái điều này chúng ta đã nghe rất là nhiều năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm rồi thì phải, là thềm lục địa Việt Nam có nhiều dầu. Mà bây giờ cái bản tuyên bố này, cái bản nghiên cứu của giáo sư Khanh thì bảo rằng lại căn cứ theo những cái hãng dầu như hãng Total của Pháp, hãng BP của Anh và một hãng nào của Hoa Kỳ, thì bảo rằng là họ đang nghiên cứu và cái chất gì mà trong cái bản tuyên bố mà nói rằng là cái dầu đó không thể sử dụng được và họ đã phải bỏ họ ra đi, họ khi vấp, thì cái điều này nó hết sức là mâu thuẫn. Từ giáo sĩ Can đồng ý rằng là giáo sĩ cũng đã nói rằng là cái không lẽ tụi Việt Cộng nó bỏ cả, tụi Trung Cộng nó bỏ cả tỷ đô la ra nó để đánh lừa dư luận thế giới thôi hay sao, thưa giáo sư Can ạ? Xin mời chị Sóc Trang Sư.
Vâng, con xin mời giáo sư Can.
Điều này không có gì mâu thuẫn cả. Điểm thứ nhất là tôi có nói là Việt Cộng nó thuê cái trung tâm gọi là East West Center của Đại học Hawaii, và tôi có mở dấu ngoặc nói rằng đại học này là East West Center, nó là một cái trung tâm tả, nó hoạt động về phía tả, nghĩa là nó ủng hộ Việt Cộng hơn là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi miền Nam mất vào năm 1975 thì Việt Cộng nó thuê cái East West Center để mà làm công việc nghiên cứu. Thì East West Center, một bộ phận của Đại học Hawaii, không làm được việc đó và nó đi thuê một cái đám chuyên viên để đi làm nghiên cứu ở Biển Đông, đào bới đất đai, hóa thạch hay vân vân, để chứng minh rằng có dầu hỏa. Thì sau khi có cái kết quả của bản nghiên cứu của East West Center đó, thì Việt Cộng chính nó phổ biến vào giữa thập niên 1980 rằng Biển Đông của Việt Nam có rất nhiều dầu và gấp 4 lần so với lại cái kho dầu dự trữ ở Trung Đông. Bởi vì như chúng ta biết, thời Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta có Đại Hùng, có Bạch Hổ hay vân vân, do Exxon và một số Chevron của Mỹ đã chứng minh rằng có dầu rồi. Thành ra nhiều quốc gia trên thế giới nghĩ rằng cái điều mà East West Center, bản nghiên cứu của East West Center đó có giá trị và họ vào đó để tìm kiếm dầu và kiếm lợi. Thì Total cũng như British Petroleum, nhiều công ty khác đến để mà tìm họ hiểu xem rằng cái thủ tục xin đấu thầu như thế nào, xin ký khế ước như thế nào. Thì cái hồ sơ của East West Center để bộ đầu tư của Việt Cộng, ủy ban đầu tư của Việt Cộng, thì mỗi một người nào muốn vào đó để mà tìm kiếm tài liệu, thường thường là bị chúng tôi đi kiếm tài liệu đâu thì chúng tôi thấy có tài liệu chúng tôi photocopy mang về để mà viết. Nhưng mà trường hợp này là cái trường hợp đặc biệt và nó không cho ai được chép, được rút tài liệu của East West Center cung cấp cho họ, nhưng mà được phép đến đó để mà ghi chép bằng bút mực và phải đóng cái lệ phí là 500.000 Mỹ kim. Thì hai cái công ty mà đã được thầu, và một cái công ty ở gần Chi Tôn, gần cái khu vực đó, và một công ty khác là British Petroleum ở Tuy Hòa, ở ngoài khơi của Tuy Hòa. Thì hai công ty này đến để đào bới, đưa máy móc đến để mà đào bới để tìm kiếm. Chúng ta không tìm được dầu và chi phí mất hơn 10 triệu đô la. Còn Petroleum thì kiếm được dầu, nhưng mà dầu đó có lưu, dầu chất lưu huỳnh chứa ở đó, lẫn lộn trong đó, lọc ra tốn kém quá mức, thành ra không thể thương mại hóa được và đã bỏ đi. Cái việc mà Biển Đông Việt Nam có dầu, thì cái phần có dầu đó chỉ được chứng minh rằng mấy cái công ty, mấy cái kho dầu dự trữ dầu ở Nam Côn Sơn như Bạch Hổ, Đại Hùng hay vân vân thì có dầu, còn khu này là không có. Điều mà tôi muốn nói ở đây đó, thì Trung Cộng nó biết rõ được rằng cái khu này khu không có dầu thì nó mang cái vào đó để làm gì? Nó mang lại lạc quan vào đó, không phải để tìm giàu vì không có giàu. Và không có giàu như vậy, để ở đấy tốn kém hàng ngày phải chi phí về hoạt động. Và cả một hạm đội thì chi phí rất lớn để mà bảo vệ cái lạc quan đó. Thì cái điều đó không phải là điều tìm giàu, mà cái điều quan trọng đó là để thứ nhất xác nhận chủ quyền có sự hiện diện của Trung Cộng đây, và thứ hai nữa là đánh lạc hướng mọi người khi trong khi nó xây cái phi trường ở đảo Gạc Ma. Cái phần Gạc Ma toàn là bãi đá ngầm không, và nó xây thì hẳn một cái phi trường như vậy cũng giống như là cái phi trường rất lớn ở Phú Lâm đó. Lúc trước chỉ có một cây số, dạng cây số thôi, rồi về sau nó phải kè thêm ra biển để dài ra là 2.7 km cho máy bay phản lực lên xuống. Thì nó khi mà nó xây được cái máy bay phi trường lớn ở đảo Gạc Ma để cho các máy bay lên xuống và dầu được cung cấp cho nó, thì cái hoạt động của máy bay từ ở đấy đi đến tận Mã Lai và nhiều nơi khác. Thì vấn đề khó khăn của nó là ngay từ hồi 1980 thì nó nói rằng nó đã mua cái kỹ thuật tiếp tế nhiên liệu cho máy bay ở trên không để nó bay xuống tận hoạt động ở cái vùng Trường Sa, từ Hoa Lục hay là từ ở đảo Phú Lâm. Thì về sau này đó xuống Trường Sa máy bay cũng không thể hoạt động được lâu, cuối cùng phải trở về. Thì cái quan trọng là cái máy bay sẽ đặt ở đấy để mà kiểm soát toàn vùng, mà cái toàn vùng ở đây đó là cái giao biển, cái đường chở dầu qua Malacca là cái quan trọng nhất. Thì cái máy bay ở đây nó kiểm soát được cái vùng đó, để khi mà cần thì chúng nó có thể khóa lại. Thì từ khác là những cái người ở phía đông bắc của vùng đông bắc là Nhật Bản và Thái Lan không có dầu sẽ chết, và đồng thời nó khóa lại trong trường hợp đó. Thì những cái mậu dịch của Hoa Kỳ với đông bắc, với lại phía một phần của Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, bên Lào hay vân vân, cái số tiền đó là tới 1.300 tỷ Mỹ kim cho năm vừa rồi. Bây giờ khi nó khóa lại cái đó, nó giữ được cái thế cường phòng.
Dạ, thưa kính thưa giáo sư Nguyễn Văn Căn, theo những cái học hỏi mà Sóc Trăng xưa đã biết, thì từ năm 2008 khi Ủy ban Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đã trình bày và đưa ra những cái hình ảnh minh chứng là Tàu Cộng đã chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, và chúng đã xây dựng rất nhiều những căn cứ quân sự trên đó. Nhưng mà tại sao từ năm 2008 cho tới nay Việt Cộng vẫn không lên tiếng? Và cho tới ngày hôm nay, khi mà Tàu Cộng nó đem cái giàn khoan khổng lồ vào đặt ngay trong Biển Đông, thì chỉ có những cái tên thuộc về lãnh đạo nhà nước, những tên nhỏ thôi, giống như là cái tên phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối, chứ không thấy một cái tên lãnh đạo nhà nước nào lên tiếng cả. Ngoài rồi mới đây thì thấy Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng rất nhiều. Thì như vậy thì theo cái nhìn của giáo sư, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam cần phải làm gì thiết thực hơn để bảo vệ lãnh thổ, cũng như là người dân Việt Nam phải làm những gì để bảo vệ được lãnh thổ của mình? Dạ.
Yeah. Chị Sóc Trăng xưa có nói rằng tất cả cái thời gian từ năm 2008, mà thực ra thì trước cả năm 2008 nữa, thì Trung Cộng cũng đã xây các căn cứ ở đó. Sau khi chiếm 6 đảo của quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong đó có Gạc Ma, và chúng đã xây ngay cái căn cứ trong 6 đảo đó, thì Việt Cộng hoàn toàn lặng thinh. Và cái khu chữ thập, 5 căn cứ đồ sộ về phía Việt Nam không mà có kẻ nào chiếm đảo của chúng, chiếm những cái đảo ấy của chúng. Đức Cộng cũng chỉ có lên tiếng, nhưng mà chỉ nói rằng cái khu đó, đất đó, lãnh hải đó, về phương diện lịch sử, về phương diện pháp lý là của Việt Nam, ta cũng chỉ ở trong giới hạn đó mà thôi. Nhưng mà nguy hơn nữa, cái cuộc tập trận đó là cái máu của Đảng Cộng sản lại tường thuật nguyên văn cái vụ tập trận này. Hay nói khác đi là Đảng Cộng phát ngôn, cái tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại là phát ngôn viên cho cái cuộc tập trận đó, thay vì để cho cái tờ báo của Trung Cộng nó nói. Ngoài cái đó ra thì những cái phần mà Hoàng Sa thì những tài liệu của tôi đã phổ biến từ nhiều năm rồi, thì có đầy đủ các căn cứ quân sự, kho tàng, kho vũ khí, rồi hải cảng, rồi phi trường, rồi bể chứa nước cho quân trú phòng trú đóng. Bởi vì ở đảo Phú Lâm không có nước, anh em phải hứng nước mưa, đào bốn cái hầm và xây thành cái bể chứa nước, lấy nước ở cái rãnh của hai bên của phi trường để lấy nước và cung cấp nước cho quân đội uống. Thành ra nó đầy đủ tất cả những các cái phi trường, hải cảng, rồi bãi trực thăng, rồi cơ sở quân sự hay vân vân. Việt Cộng không có lên tiếng. Nếu có lên tiếng gì đó cũng chỉ có nhắc đi nhắc lại có mỗi một câu là về phương diện lịch sử, về phương diện pháp lý, thì đấy là lãnh thổ của Việt Nam mà thôi. Ngay cả đến Phạm Bình Minh bây giờ cũng như là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Cộng cũng chỉ nhắc lại một câu đó. Cái mà họ phải làm là họ làm cái gì để bảo vệ, chứ không phải để chỉ nhắc như vậy mà thôi. Còn riêng về cái vụ cái đàn khoan 981 như chị Sóc Trăng xưa vừa mới nói đó, thì tôi, bài tường thuật của tôi có nói là 4 ngày sau nó mới lên tiếng. Trung Cộng đưa đàn khoan vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 5, thì mãi tới mùng 4 tháng 5 thì cái nó mới lên tiếng. Lên tiếng ở đây thì có 4 nhóm lên tiếng, chứ không phải là của những viên chức cao cấp của Đảng hay cao cấp của chính quyền. Cái nhóm đầu tiên đó là Công ty Dầu khí Việt Nam. Công ty Dầu khí Việt Nam gửi cái thư cho cái công ty của dầu khí của Trung Cộng, Công ty Dầu khí Hải Dương của Trung Cộng, rằng cái đất của tôi đây, tôi yêu cầu anh rút ra khỏi đất của tôi. Thế cho tôi chỉ có phê bình có một chút ngắn có mấy chữ thôi, là một công ty quốc doanh cũng không có quyền gì làm việc đó. Và cái quyền đó là cái quyền của nhà nước Việt Cộng, của chính phủ Việt Cộng, của Bộ Ngoại giao, phải lên tiếng ngay lập tức. Nhưng mà nó không dám, nó lại cho cái công ty quốc doanh nêu cái định đó. Sau đó, cái Bộ Ngoại giao mới họp báo hay vân vân. Thành ra tôi có nói rằng Việt Cộng 4 ngày sau mới lên tiếng, và rất là lúng túng trong việc lên tiếng. Đó là cái lý do. Rồi đến mãi tận 6 ngày sau thì Phó Thủ tướng Việt Cộng kiêm Bộ Ngoại giao là Phạm Bình Minh mới nói với Dương Thiết Trì là ủy viên Quốc vụ viện của Trung Cộng. Cái vị trí của Dương Thiết Trì là cái người thay thế cho Đới Bình Quốc trước kia, đó là ngang hàng với Phó Thủ tướng. Thì anh Dương Thiết Trì này trong hội nghị ở Sri Lanka đã chửi những cái một số người trong hiệp hội, một số bộ trưởng và phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao của hiệp hội Shangri-La chạy theo Hillary Clinton đoàn kết với lại Mỹ, kêu gọi là Trung Cộng là không được xâm lấn Biển Đông. Thì chửi Dương Khiết Trị đã chửi Phạm Gia Khiêm là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao vào lúc đó, và nói rằng các anh phải biết rằng Trung Hoa là nước lớn. Thì dĩ nhiên cái việc mà anh Phạm Bình Minh liên lạc với lại Dương Khiết Trị, chúng nó nói với nhau cái gì không ai biết, nhưng mà chắc chắn là cái phía bên kia cái tên Dương Khiết Trị này nó hung hăng lắm, nó chửi chứ không phải là nó bàn với lại anh. Ở phía Việt Cộng chỉ phổ biến được rằng có gọi điện thoại để mà điện đàm và chứng minh rằng đất này là đất của tôi, thì anh dọn cái giàn khoan của anh đi, về nhà anh đi, đừng có để đây nữa, để mà giữ cái thể diện cho chính mình. Còn cái trường hợp cuối cùng đó là trong hội nghị ASEAN 10 ngày sau, nhân cái hội nghị ASEAN họp Myanmar và Miến Điện, thì Nguyễn Tân Dũng có đọc một bài diễn văn và tố cáo Trung Cộng rất nặng nề. Hiện tại làm sao để tố cáo, bây giờ tố cáo nặng nề như vậy mà trước kia không dám há mồm ra nói, không dám há mồm ra nói là vì nó chửi thì anh là tay sai của nó. Ở dĩ mà anh biết được rằng vì này bí quá rồi thì phải nói ra đi, bí quá là vì Nguyễn Phú Trọng xin được sang gặp cận mình về vấn đề giàn khoan thì nó từ chối. Cái điều này do báo New York Times nó đã tường thuật cái chi tiết đó, tôi chỉ nói một cái chi tiết nhỏ là xin gặp nhưng mà từ chối. Nhưng cung đường rồi thì cuối cùng kêu gọi để các quốc gia hiệp hội Đông Nam Á về pha với mình, và họ đã không chấp nhận, họ đã không có đáp ứng cái yêu cầu của Nguyễn Tấn Dũng khi mà nêu vấn đề đó là cực kỳ nguy hiểm rồi, nguy lắm rồi, nghiêm trọng lắm rồi, và nó đe dọa hòa bình và ổn cố và an ninh hàng hải của mấy người đó. Mấy người đó ủng hộ tôi đi. Và hiệp hội Đông Nam Á nó biết những cái tên Việt Cộng này là tên lưu manh, và lại nó cũng chẳng cần ưu tư gì đến những cái điều mà Nguyễn Tấn Dũng than phiền. Và trong bản tuyên bố chung cuối cùng đó thì nó chỉ nói một câu rằng hai bên nên tự chế. Thì đấy nó là cái tinh thần là Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong tình trạng cô lập với lại ngay cả cái quốc gia mà mình là hội viên của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á. Tình trạng đó là cái tình trạng nguy cấp. Thành như vì vậy cái kết luận của tôi khuyến cáo đòi hỏi là Việt Cộng phải tuyên bố tình trạng khẩn trương đấy, và tổ quốc lâm nguy, để kêu gọi sự hỗ trợ của dân chúng. Và cái bằng cớ là các cuộc biểu tình hiện nay ở Việt Nam đang xảy ra, và có như thế thì chúng nó mới có thể sống còn được, còn chúng không còn đường nào khác. Quốc tế nó không có ủng hộ anh, bây giờ muốn anh Trung Cộng thì nó cái bài cái đài phát thanh mới đây mà tôi hỏi Toàn Cầu Thời Báo trước kia và cũng cả bây giờ nó tố cáo bọn này là bọn phản phúc, phản bội nó, nó cho quyền lợi mà bây giờ lại còn đi chống lại nó, thì cuối cùng sang nó cũng không có chứa nữa. Thì ngay cả đến khi mà tụi chúng nó chiếm được Việt Nam đi chăng nữa thì mấy tên phản bội này, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sĩ Sinh Hùng, kể cả những tên trước kia đó, mà không bao giờ cái con nhà Hán tha thứ cho những người đó.
Vâng, còn sách giáo sư thân kính, Cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Canh. Và thời gian cũng không có thể kéo dài lâu được. Sắp Trăng Xưa xin mến mời quý anh chị có câu hỏi, xin đưa tay để đặt câu hỏi. Và xin gửi mic lại cho anh Ốp điều hành chương trình hôm nay nha. Xin mời anh Việt Châu cầm microphone.
Cũng có nhiều câu hỏi lắm quý vị. Cái dịp mà có giáo sư Canh để đến với chúng ta mà quý vị có cơ hội để đặt câu hỏi, mà quý vị không đặt câu hỏi thì uổng lắm quý vị. Thưa giáo sư Nguyễn Văn Canh, làm sao cho chúng ta phổ biến được cái bản lên tiếng này của Ủy ban bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ này, nói đến tất cả những cái sự thật, làm sao chúng ta có thể phổ biến một cách rộng rãi và sớm sủa để cho người dân Việt Nam biết là cái hiểm họa của đất nước của chúng ta nó như thế đó. Cái sự mà xâm lăng của Tàu thì chỉ là khi nào nó quyết định thôi. Chúng ta thấy rằng là thằng chú trùm của Nga Sô nó muốn xâm lăng của cái nước bên cạnh đó, là nó cứ việc làm thôi. Mỹ, Tàu, Pháp chả ai làm gì cả. Thì bây giờ thằng Tàu nó cũng, tôi thấy cái hành động mà nó đưa cái giàn khoan này thì này, nó muốn làm thì nó cứ việc làm thôi. Mấy anh Việt Cộng Giang nó bắn bỏ hết. Thì quả thật rằng là chúng ta thấy rằng là cái đảng Việt Cộng nó không đáng cái gì để chúng ta nói đến. Nhưng mà người dân Việt Nam của chúng ta nếu mà bị mất nước và người dân ở trong nước họ phải sống với tụi Tàu thì quả là một cái khốn đốn, quả là một cái gọi là không còn phước để sống ở trên cái chế đất này nữa, nếu mà chúng ta phải sống dưới sự đồ hộ của Tàu. Thì không biết là quý vị có thể chia sẻ, và giáo sư có thể chia sẻ làm sao chúng ta có thể phổ biến những cái thông tin rất là quan trọng này về cho đất, cho dân tộc Việt Nam ở trong nước được không ạ? Đó là cái câu thứ nhất thưa giáo sư Cần. Cái câu thứ hai đó, Việt Cộng đang la làng, Việt Cộng mới gần đây mới la làng, trong khi nó đã đi đêm với Trung Cộng quá lâu, và bây giờ thì nó đã biết phần nào cái bộ mặt thật của Trung Cộng. Việt Cộng đang la làng thưa quý vị. Vậy thì cái sự mà la làng của tụi Việt Cộng đấy nó có thật không thưa giáo sư Cần ạ? Vì chúng ta biết rằng là Việt Cộng đã gục mặt ăn tiền bẩn của Trung Cộng, và để cho đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta chịu mọi điều lỗ lá, nào là nó đang khai thác, nào là vấn đề an ninh của quốc gia, nào là nó đè đầu đè cổ của dân tộc Việt Nam của chúng ta, nào là dân Việt Nam của chúng ta phải đi lấy mấy thằng Tàu, thì chúng ta đang chịu lỗ lá. Nhưng mà chúng ta lại nghe nói rằng là Việt Cộng mà nó bóp tụi Tàu, mà nó bóp tụi Trung Cộng đó, mà nó muốn bóp cổ tụi Việt Cộng lúc nào chả được, phải không thưa giáo sư Căn? Thì đây nó có một cái sự mâu thuẫn. Một bề thì chúng ta nói đấy là 16 chữ vàng, 4 tốt, rồi Việt Cộng ăn tiền, rồi vân vân và vân vân. Thế thì Việt Cộng đang la làng đây có thật không thưa giáo sư Căn? Xin gửi mic cho chị Sóc Trăng Xưa.
Con xin mời thầy.
Anh Việt Châu có hai câu hỏi. Thứ nhất là để phổ biến, thứ hai là Việt Cộng la làng có thật không. Cái thứ nhất là phổ biến thì tôi cũng đã có rất nhiều cái đường dây của tôi được phổ biến, và nếu mà quý anh chị thấy rằng đây nó là một cái điều quan trọng và những tài liệu có thể cung cấp cho mọi người được những cái dữ kiện tốt nhất để cho họ có thể hiểu được cái tình hình, cái lâm nguy của đất nước, thì họ phải tiếp tay và tất cả mọi người nên làm việc đó. Mà cái quan trọng là cái mà hướng vào trong nước để cho mọi người dân ở trong nước, vì họ là những người mà chịu thiệt thòi nhất, và họ phải cố gắng bảo vệ cái quyền lợi của họ. Thì cái điều này với ủy ban của chúng tôi ngay từ giữa thập niên 1990, ít nhất từ năm 1994 trở về sau này, thì chúng tôi cung cấp rất nhiều những tài liệu ở trong nước, mà nhờ thế ở trong nước nhiều người ta biết được những cái gì xảy ra trong khi đó mà Việt Cộng nó giấu giếm. Thứ hai nhóm tập đoàn lãnh đạo của Việt Cộng nói ra là kêu gọi ASEAN và các quốc gia hiệp hội Đông Nam Á giúp cho Cộng sản Việt Nam lên tiếng luôn để mà cùng với Cộng sản Việt Nam bảo vệ cái hòa bình và an ninh, nhất là an toàn cái đường thủy qua Malacca rồi qua Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng chuyện đó là đúng. Nhưng mà nhân dịp này thì tôi cũng cần phải nói thêm một điểm như thế này. Cái điều mà tôi nói là Tổ quốc lâm nguy hay là cái tình trạng là khẩn trương đó, thì cái quan trọng là Việt Cộng đã thỏa hiệp với Trung Cộng thành lập một cái ủy ban tác song phương, nghĩa là một cái cơ chế hai bên cùng cộng tác với nhau từ khoảng 8 năm qua. Thì bên phía Việt Nam thì trước đây Phạm Thế Duyệt là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao đứng làm chủ tịch của cái ủy ban đó ở phía Việt Nam. Còn bên phía Trung Cộng thì Đới Bình Quốc là tương đương với chức vụ phó thủ tướng. Hai bên đó hai người đó là đồng chủ tịch ủy ban. Cái quan trọng của ủy ban hợp tác song phương ở cái chỗ như thế này là không phải là bên phía Việt Cộng cử người sang để mà hợp tác với Trung Cộng để hướng dẫn Trung Cộng, nhưng mà Trung Cộng đưa người sang và cài người vào trong cái ủy ban này, và cái ủy ban này nó nằm từ ở trung ương xuống đến cấp tỉnh. Đến cấp huyện thì tôi không biết cái rõ có hay không, nhưng xuống cấp tỉnh là có. Vì cái khi mà nhiều khi họp đó, nó đưa người cán bộ của nó cấp tỉnh của nó sang cùng họp chung với lại cấp tỉnh của bên phía Việt Cộng, và ông cài người cả vào trong quân đội, cài người cả vào trong công an, cài người vào trong cái nơi kinh tế, cùng cả tất cả các người của Trung Cộng hoặc là người bản xứ hoặc là người Trung Cộng để chỉ đạo. Như quý anh chị có thấy rằng ở Hà Nội đó, trong cuộc biểu tình 2007 ngay cả người tận Sài Gòn 2007 rồi 2008 Olympic đó, có nhiều người đã than phiền rằng có cả công an của Trung Cộng vào chỉ đạo cái việc bắt bớ và đánh đập các người biểu tình. Như vậy cái điều quan trọng là nó cài người vào trong hệ thống quân đội, cài người vào trong hệ thống công an, cài người vào trong hệ thống chính trị, cài người vào trong hệ thống truyền thông của đảng đó, rồi tất cả các nơi vào. Khi mà cần có chuyện gì xảy ra thì tất cả những người đó là chế ngự cái chính quyền của Việt Cộng từ trung ương xuống địa phương. Cái điều mà tôi có nói, tôi nhắc qua tới những cái rước voi về giày xéo quê hương đó, thì những đầu nguồn 18 tỉnh, con số của tôi là những các cái khu rừng đầu nguồn 18 tỉnh mà ông Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên của Việt Cộng đó, ông mới tố cáo là có 10 tỉnh, ông Nguyễn Trọng Vĩnh cũng nói có 10 tỉnh, mấy tỉnh thôi. Cái con số tôi tìm ra được là tới 18 tỉnh. Ở trên đầu nguồn nó cũng chiếm những khu rừng riêng biệt, không ai được vào đấy, thì nó làm gì ở trong đó thì làm. Còn cao nguyên thì bô xít chẳng hạn, thì khi mà thương thảo giữa hai bên để đưa công nhân vào trong đó thì nó đòi là cho nó 20.000 công nhân. Và có cái tài liệu của tôi phổ biến trước đây thì có một bộ chỉ huy quân sự có một thiếu tướng, nó nằm ở ngay trong cái bô xít đó, một cái khu riêng của nó là bộ tham mưu để chỉ huy công nhân đó. Thì lúc đó nó chỉ việc mang súng ra thì nó trở thành lính chủ 20.000 lính Trung Cộng. Thì khắp nơi tất cả các nơi trên toàn quốc, như Vũng Áng vừa rồi đã xảy ra cuộc đánh nhau dữ dội đó, dân chúng họ biết rõ rằng lính Trung Cộng nó nằm ở đó. Thế nhưng vì vậy cái việc mà dân nó phải đứng ra nó đánh thay vì nếu mà để đảng thì cuối cùng đó là nó sẽ chế ngự dân. Thế nhưng vì vậy có dân thì 20 người chết và Trung Cộng là 2, dân 6 người chết và Trung Cộng thì 20 người chết. Thế nhưng tất cả những khu như là Vũng Áng, khu như là Cửa Việt, khu như là Đồ Sơn hay là rất nhiều nơi Vũng Lô, Chứ Hoa chẳng hạn, tôi ở Bình Dương đó, thì cái con số 100.000-200.000 người trung cộng như đến nay có thể có nhiều hơn. Đại khái như vậy thì chúng ta thấy rằng nó giải ra người cho tất cả khắp nơi, và Đảng Cộng sản Việt Nam là những kẻ mà rước những kẻ đó vào, để rồi nó sẽ vào một lúc nào đó nó cần xảy ra đánh nhau, thì coi như là nội bộ các quốc gia đánh nhau, quốc tế không có gì để mà can thiệp, giống như là mặt trận giải phóng miền Nam hồi xưa đó, thì nó bảo rằng đây cái nội bộ của Việt Nam Cộng hòa đánh nhau, thì Bắc Việt không có dính gì cả, Trung Cộng không dính, miền Nam sao không dính gì cả. Nhưng mà trong tương lai gần, nếu mà xảy ra chăng nữa thì lại đánh nhau lộn xộn trong nội bộ, thì vậy cái nội bộ nó đánh nhau chứ không phải Trung Cộng không dính gì cả đâu, nhưng mà đó là những cái chuyện sẽ xảy ra để mà cướp nước của chúng ta. Nó không giống như Ukraine, nhưng mà một hình thức như vậy nó sẽ tiến tới như thế, mà không cần phải mang quân sang một cái quy mô xâm lăng, vì như thế sẽ bị phản ứng của quốc tế.
Vâng, xin giải mít lại cho Việt Châu nha.
Xin cảm ơn phần trả lời của giáo sư Căn. Xin mời anh Hello Việt Nam ạ. Mời anh Hello, anh hoặc chị Hello Việt Nam.
Kính thưa giáo sư Căn, là hồi nãy trong cái tài liệu mà giáo sư đưa ra đó, thì chúng ta thấy rằng là cái nó đặt cái giàn khoan tại một cái nơi mà một cái công ty dầu khí của Meton của Pháp và cái công ty dầu khí Mobil khai thác, thì trong khi đó không có khai thác được gì nhiều về dầu khí, hoặc là có được một chút ít dầu thì trong đó có nhiều chất lưu huỳnh. Nghĩa là trên cái tài liệu mà giáo sư đưa ra đó, thì là cái nơi đó không có một cái lượng dầu gì nhiều cho đáng kể hết, thì có nhiều cái hãng dầu đã đến khai thác và họ đã bỏ đi. Như vậy là khi mà nó đặt cái giàn khoan 981 tại nơi đó, nó có cái mục đích gì? Thì cái mục đích của nó đó thì là đã đưa nó có ý là nó đưa 80 tàu, thì có 7 tàu quân sự, 33 tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính và nhiều tàu cá chuyên chở tiếp liệu đến để mà nó đặt ngay nơi đó. Thì ý này đó thì theo Việt Nam Welcome nghĩ đó, là nó muốn đặt một cái chủ quyền của nó để mở rộng cái đường lưỡi bò. Thì trong khi đó thì trên cái bản của giáo sư Canh có nói là trong cái âm mưu thống trị Đông Nam Á trước khi tiến đến Âu Châu và Mỹ Châu, tức là nó muốn bành trướng cái mộng bành trướng của nó, mà trước tiên bây giờ là nó làm cái mộng bành trướng của nó trên vùng biển cả, mà cái đường lưỡi bò làm như nó bịt hết cả một cái phía miền Đông Nam Á như vậy, thì quốc tế chẳng nhẽ họ phải họ làm ngơ, hoặc là Mỹ có thể làm ngơ không thưa giáo sư? Tôi nghĩ rằng là bây giờ hai cái thằng anh em cộng sản, tức là thằng Trung Cộng và cái thằng Việt Nam, nó đánh nhau thì thay mặt kệ mày. Nhưng mà nếu mà như vậy, khi mà nó chiếm được Việt Nam, mà nó chiếm thống lĩnh hết cả, nó từng bước một mà nó chiếm cái đường lưỡi bò, thì cái đường hàng hải quốc tế giao thông, thông thương buôn bán nó có bị ngăn chặn, và như vậy thì quốc tế phải như thế nào, và Mỹ có một động thái nào không thưa giáo sư? Hơn nữa mà cái câu mà trong đây có cái câu anh Hoàng Lợn anh viết lên là khi Phạm Văn Đồng ký cái công hàm 158 thì đảo Hoàng Sa thuộc quyền của Việt Nam Cộng Hòa, thì như vậy có hợp pháp hay không? Đó là hai cái ý của Việt Nam Welcome muốn hỏi giáo sư Trần, là để mà nó chiếm hết cả một cái vùng biển Đông bằng cái đường lưỡi bò, mà bây giờ trước tiên nó đặt trước và nó tỏ một cái thái độ chủ quyền từng bước lớn tới là nó đặt tại cái thềm lục địa của Việt Nam, thì từng bước một nó sẽ bành trướng. Như vậy thì thế giới như thế nào, và Mỹ có một động thái nào không thưa giáo sư? Và tiếp đến là câu hỏi là trước công hàm mà Phạm Văn Đồng mà công hàm mà nó giao cho Hoàng Sa Trường Sa thuộc về là năm 1958 là thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, thì như vậy đâu có hợp pháp không? Đó, thì thưa giáo sư có thể cho biết được không thưa giáo sư, và xin cảm ơn giáo sư.
Dạ, xin mời.
Thì có hai cái câu hỏi thứ nhất là quốc tế làm cái gì? Thì đó chiếm Biển Đông, hay cũng như là tôi nói là đó chiếm tiến tới chiếm Đông Nam Á, xong rồi là tiến tới Âu Châu, rồi Mỹ Châu. Thì cái tham vọng bành trướng của con nhà Hán là cái mộng của nó là như vậy. Thì những cái tài liệu của tôi là trong cái cuốn Bạch Thư mà ông Nguyễn Trung Châu, ông ấy gửi cho 192 thành viên, nguyên thủ các quốc gia của các thành viên 192 quốc gia của Liên Hiệp Quốc, tố cáo những cái ý muốn Việt Cộng gọi là ý đồ đó, bành trướng của Trung Cộng. Cái thứ hai nữa, vào năm 2011, thì tôi viết một cái tài liệu khác nữa cũng khá dài. Ông Nguyễn Trung Châu cũng được giao cái nhiệm vụ với tư cách là chủ tịch Tổng hội cựu tù nhân chính trị, gửi cho cũng cho 192 nguyên thủ các quốc gia của Liên Hiệp Quốc trước cái đại hội đồng của họ đó, là lên án bành trướng thế lực của Trung Cộng sau khi chiếm Đông Nam Á thì sẽ tiến tới chiếm tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Quan trọng là có sự đồng lõa của Cộng sản Việt Nam, nghĩa là Cộng sản Việt Nam là cái tay sai để mà thực hiện cái âm mưu của Trung Cộng. Thì với bằng cớ là ai nói Hoàng Sa Trường Sa thì là Việt Cộng bắt luôn, giam luôn, tức nghĩa là để cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa Trường Sa, rồi thì trước khi chiếm toàn thể Việt Nam, rồi thì tiến tới chiếm Đông Nam Á, thì quốc tế có làm gì không? Thì trong cái kỳ thứ hai, tức là vào cái bản mà lên án Trung Cộng bành trướng xâm lăng đó với sự đồng lõa của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Tổng thống Obama ông có viết cái thư, ông trả lời ông Nguyễn Trung Châu là ông ấy có những cái kế hoạch, và kế hoạch đó là củng cố các liên minh hiện hữu và phát triển sự hợp tác mới, và đồng thời có những cái hợp tác khác là TPP, đó là cái kế hoạch partnership, hợp tác cái kinh tế của các quốc gia Á Châu, các quốc gia Thái Bình Dương đó, và loại Trung Cộng ra. Thì cái kế hoạch đó thì tôi đã con viết một cái tài liệu khá dài, đó là Hoa Kỳ và An ninh Á Châu, họ hợp tác với lại nhiều các quốc gia Á Châu, giúp cho các quốc gia đó tự họ bảo vệ lấy, và Hoa Kỳ là cái cây chủ. Mà cái quan trọng nhất là chỗ Biển Đông đó là phi luật tân. Hiện bây giờ thì thấy đã có những các cái phi luật tân đã mời Mỹ trở lại để mà sử dụng cái căn cứ pháp cũng như là sư Big B và một số căn cứ khác để cho Mỹ đóng quân ở đó, cũng như là Mỹ đã đưa quân và lập những các cái phương tiện viễn thông, cũng như là cái phương tiện máy bay ở Úc Đại Lợi, và bên phía Nhật Bản, bên Đại Hàn, thì Mỹ tuyên bố là Mỹ sẽ bảo vệ mấy quốc gia này và hỗ trợ cho các cái phương tiện về máy bay tối tân, cũng như nhiều phương tiện khác, và nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đã được giúp đỡ. Và một mặt khác nữa, Ấn Độ cũng được đưa vào để đóng vai trò rất quan trọng. Thì Mỹ có biết, có chuẩn bị. Tôi lấy ví dụ là riêng về phần Ấn Độ, trước kia thì Mỹ rất ghét Ấn Độ và cấm về vấn đề mà nguyên tử đó. Thì năm 2005 thì Mỹ đã bỏ cái cấm vận nguyên tử và giúp cho Ấn Độ có được cái phương tiện để có được cái nguyên tử như thế nào đó để chống lại Trung Quốc. Và đến nay thì cái phần hợp tác với lại Ấn Độ tiến bộ rất nhiều, và cái tài liệu của tôi có đầy đủ ở trong đó. Hiện nay có nhiều người cũng như là câu hỏi của chị nói là bây giờ khi tôi nói như vậy nó nguy quá rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Bill Gates với lại Hillary Clinton Bộ trưởng Ngoại giao, và tuyên bố rằng các anh tranh chấp nhau về chủ quyền thì kể các anh thương thảo với nhau, nhưng mà ta cấm sử dụng võ lực để mà giải quyết cái vấn đề chủ quyền. Và thứ hai nữa là an ninh hàng hải, an ninh hàng không. Cái Malacca đó là quan trọng, và tôi sẽ mang võ lực cho tôi bảo vệ. Khi nói như thế thì nó đưa ngay cả một hàng không mẫu hạm tối tân nhất ở Washington đậu ở ngay cái cửa bè Đà Nẵng đó để đối diện với lại Trung Cộng, để bảo cho họ biết rằng nếu mà cả anh mà đi quá xa thì cả anh sẽ bị ăn đòn đó. Thành ra nó có chuẩn bị và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Thì nhất cứ hàng ngày quý anh chị em có thể nghe thấy rằng bên phía Mỹ tập trận với lại Đại Hàn, bên phía Mỹ tập trận với lại mấy quốc gia trong Đông Nam Á, hay là phía Mỹ đến thăm Philippines kêu gọi cái này cái kia hay vân vân. Thì tất cả những đó là Mỹ là dàn dựng ra để mà các quốc gia Đông Nam Á và kể cả quốc gia Đông Á hợp tác lẫn nhau bao vây Trung Cộng, ngăn chặn Trung Cộng bành trướng ra Biển Đông, Biển Thái Bình Dương. Thì tất cả những cái điều đó là có ở trong đó. Tóm lại, Mỹ có chuẩn bị, nhưng mà khi mà Trung Cộng đi quá trớn thì lúc đó mới có hành động. Còn tự nhiên bây giờ bảo Mỹ rằng bây giờ mày phải mới đánh như thằng Trung Cộng đi, nhưng nay mai nó nguy lắm rồi mày làm sao, thì không bao giờ nó làm được, dám làm cái chuyện đó. Và dân Mỹ cũng không bao giờ cho phép nó làm như vậy. Thứ hai nữa là cái công hàm của Phạm Văn Đồng, thì có lẽ là tôi đã nói vấn đề này ở nhiều nơi, cả diễn đàn thế giới cũng như biết rất nhiều tài liệu, có lẽ cả chục lần, hơn chục lần đó. Thì cái công hàm đó là một cái tờ giấy, là một cái văn thư, là văn thư hành chánh, dùng chữ ngoại giao, người ta dùng chữ lịch sử là cái tiếng Việt mình là cái công hàm, để mà nói về một cái ý tưởng của chính phủ này với chính phủ kia. Chứ còn vấn đề mà liên quan tới lãnh thổ, lãnh hải, liên quan tới đất đai thì phải có một cái đạo luật, và đạo luật đó phải có được quốc hội phải biểu quyết, mà quốc hội biểu quyết phải theo cái hiến pháp nó cho phép, chứ không phải là quốc hội muốn làm cái gì thì là không phải gây ra một cái đạo luật vừa bãi. Tôi lấy ví dụ như là bán đất đai của tổ quốc của một quốc gia cho quốc gia khác, nhiều quốc gia người ta đòi hỏi là quốc hội được phép làm. Nếu mà được phép làm thì phải có 3/4 các cái người đại biểu, tức là dân biểu, nghị sĩ gì đó thì mới được có giá trị. Thì 50% cộng 1, tức là một nửa dân biểu, một nửa số đại biểu của dân cộng thêm 1 là không có giá trị. Và nó có một cái thủ tục hết sức là long trọng để làm công việc đó. Còn cái văn thư, cái hành chánh của Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai, nó chỉ là một cái tờ giấy lộn thôi, nó chẳng là cái gì cả. Nhưng mà mới sáng ngày hôm nay này, tôi có nghe thì cái đài của Trung Cộng nó lại nhắc lại là bảo là cái này tại sao chúng mày, tức là nói là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không cho công chúng của chúng mày biết là cái văn thư Phạm Văn Đồng đã chuyển sang cho Trung Cộng rồi, tại sao bây giờ chúng mày lại còn đòi lại? Thì chắc khi mà Phạm Văn Đồng đã ký cái công hàm như thế đó thì tất cả cái Biển Đông là của tao rồi, sáng nay nó lại còn nói lại như vậy. Thành ra vì vậy trong rất nhiều lần trong quá khứ thì tôi có kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là không cần phải ông thủ tướng để mà song hành một cái thủ tục song hành như là ông Phạm Văn Đồng ông ký cái giấy đó, thì ông thủ tướng bây giờ phải ký cái giấy đó. Không cần, chỉ một phát ngôn viên, một cái viên chức quèn của Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng cái văn thư Phạm Văn Đồng không có giá trị, chúng tôi không nhìn nhận cái đó, như thế là đủ rồi, rồi phổ biến cho các báo chí, cho thế giới biết. Mà họ cũng không làm, nó không dám làm vì những lý do gì có. Và cái lý do đó thì tôi dùng ngay ở trong bài đó về vấn đề ăn tiền, thì nó cho nhiều tiền quá rồi. Và dĩ nhiên cái nói ăn tiền đó là có rất nhiều những cái source rất là đáng tin cậy xác nhận rằng cái việc tiền bạc của chúng nó do Trung Cộng chuyển sang, mà mấy cái anh này là cái anh cứ bị lập nghiệp ăn tiền là vì vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều và xin gửi mic lại cho anh Việt Châu nha. Vâng, thời giờ Sóc Trăng Sư đã xin thông báo là không thể kéo dài được vì sức khỏe của giáo sư không có cho phép được kéo dài thời gian hơn. Do đó mà không còn ai đưa tay nữa thì Sóc Trăng Sư xin mạn phép được chấm dứt chương trình hôm nay. Dạ, vâng, xin mời Việt Châu có đôi lời để kết thúc chương trình nói chuyện với giáo sư Nguyễn Văn Canh trên diễn đàn tiếng nói tự do của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Việt Châu.
Trong phần PM, chị Sóc Trong Xưa có nói là giáo sư Canh cũng đã mệt rồi, phải không ạ? Đúng vậy, phải không chị Sóc Trong Xưa? Rất tiếc rằng là chúng ta đi vào giờ khuya mà không biết là giáo sư có thể chia sẻ với... một câu hỏi nữa được không thưa giáo sư, thưa được không thưa chị? Vậy tôi cứ hỏi nha, xin được nghe phần phân tách của giáo sư chi tiết về cái đời sống của dân Việt Nam sau khi mà Cộng sản Việt Nam đã thắng cuộc chiến tranh và nó đã thống trị đất nước Việt Nam của chúng ta. Bọn Tàu đã lợi dụng cái Đảng Cộng sản Việt Nam, bọn Tàu đã lợi dụng sức lao động của dân người dân Việt Nam là bởi vì cái sự ngu dốt của tội Cộng sản không tạo ra công ăn việc làm, mà người ta phải làm tất cả những gì mà người ta làm để có cuộc sống, kể cả đi làm tôi mỏi bên Tàu, kể cả làm tôi mỏi cho các hãng xưởng đổ mồ hôi sôi nước mắt ở trong đất nước do Tàu lập chủ, và nhất là tụi Tàu nó đã lợi dụng đến cái đời sống của người dân Việt Nam, mà nó đã tống vào miệng lưỡi của người dân Việt Nam biết bao nhiêu là đồ ăn độc hại. Thì thưa với giáo sư đó là Tàu nó có cần thật sự để mà lấy nước của chúng ta không? Tàu nó có cần thật sự xâm lăng không? Bởi vì theo như những cái phần phân tách của giáo sư cũng như là những cái phần mà chúng ta nghe ở trên những cái hệ thống báo chí và tin tức đó, thì tụi Tàu nó lợi dụng trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta quá sức tưởng tượng. Nó đã kiếm cách để mà sống, nó đã nhờ cái đời sống của người dân Việt Nam, 90 mấy triệu dân Việt Nam mà nó đã sống phầy phả. Thì thật sự tụi Tàu nó có cần phải xâm lăng không để nó mang tiếng? Nhưng mà nếu thưa giáo sư Canh đó, là nếu mà nó xâm lăng được với nước Việt Nam thì chắc chắn là nó muốn đấy. Nếu nó xâm lăng được nước Việt Nam thì cái sự tồi tệ so với những cái gì nó đang lợi dụng trên con dân người Việt Nam bây giờ như thế nào, xin giáo sư cho nghe được cái phần phân tách của giáo sư. Mời chị Sóc Trong Xưa nha.
Dạ, xin mời
giáo sư. Cái câu hỏi là cái người Tàu đó, Đảng Cộng sản Tàu nó có lợi dụng cái Cộng sản Việt Nam để mà nó khai thác cái dân quyền lợi của cái dân Việt của Mỹ không? Đó là đại ý cái câu hỏi đó. Thì tôi sợ rằng cái chuyện đó nó còn đi xa hơn cái đó. Xa hơn cái đó có nghĩa là nó muốn chiếm đóng cái lãnh thổ của chúng ta, coi lãnh thổ của chúng ta như là một phần đất của Trung Hoa. Và cái phần người Việt phải nó khác đi dưới sự thống trị của nó, là trở thành ra một đạo quân xâm lăng để mà tiến tới chiếm đóng các quốc gia khác ở Đông Nam Á, là một cái phương tiện để nó đi xa hơn. Vì nếu mà không có chiếm được Việt Nam thì khó có thể chiếm được những quốc gia ở Đông Nam Á. Nó cần cái gì hơn là cái việc lợi dụng dân Việt Nam. Thì đây nó là một chủ trương là bành trướng của tôi gọi là con nhà Hán của tụi Tàu, là bành trướng lãnh thổ của nó, bành trướng thế lực của nó trên thế giới, thì không những không phải chỉ có Việt Nam không thôi, mà Đông Nam hóa, như các tài liệu của tôi có thể thấy được rằng nó vẽ một cái bản đồ mới đây này, trong năm 2012 này, nó vẽ một cái bản đồ mà trong đó tất cả các quốc gia Á Châu là thuộc một hết, chỉ trừ Nhật Bản. Khi mà nó vẽ một cái bản đồ là tại tại Trung Hoa đó, và đi như vậy thì gồm cả cái xa đến tận Ấn Độ cũng ở trong đó, rồi mấy quốc gia Trung Đông, Afghanistan cũng ở trong đó, Pakistan, rồi lên mấy lên năm quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ đó là cũng ở của nó hết. Thế thành ra điều đó không có nghĩa là lợi dụng dân Việt Nam, mà nó còn có muốn cả cái dân, cả đất nước Việt Nam, rồi nó muốn cả hết tất cả Á Châu. Đó là cái giai đoạn hiện nay. À, trong tương lai thì tôi có nói rằng nó tiến tới cả Âu Châu với Mỹ Châu đó. Thì trong đó thì Hào Điền nó có nói rõ trong kế hoạch của nó là cái nước đầu của nó, đất đai của nó chỉ chứa được có 500 triệu người thôi. Và nó tuyên bố vào năm 2005, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Cộng, thì lúc đó là nó có 1.300.000.000 dân. Thì cái dân, cái lãnh thổ của nó chỉ chứa được có 500 triệu, nuôi sống được 500 triệu, còn 800 triệu thì đi đâu? Thì nó nói ra rõ rằng 800 triệu đó đi đến nước Úc, còn đất, đến Mỹ, còn đất. Và cái trường đại học phụ nữ ở Bắc Kinh đó, nó tuyển những người nữ sinh viên là từ 18 cho tới 22 tuổi và trở thành huấn luyện, trở thành quân đội. Và quân đội xong để làm gì? Thì quân đội xong để xuất cảng đi sang các quốc gia Âu Châu. Thì có người ta có phỏng vấn một sinh viên tốt nghiệp là chỉ muốn đi đâu, thì chị này nói là tôi muốn đi Hà Lan. Chị kia đi đâu thì tôi muốn đi Pháp, ví dụ như vậy. Thì cái huấn luyện đó không những về quân phương diện quân sự mà còn huấn luyện cả nghệ thuật để làm vợ và sinh con đẻ cái ở khắp nơi trên thế giới, và từ đó nó tàu hóa tất cả các quốc gia trên thế giới. Thì đấy nó là cái âm mưu của nó, chứ không phải là chỉ có lợi dụng dân Việt Nam mà thôi đâu, không phải chiếm nước Việt Nam mà thôi đâu, mà toàn thế giới trong tương lai.
Đấy, Việt Châu nghe rõ chưa? Đó là cái mộng đại hán của bọn Trung Cộng. Cho nên cái việc mà chiếm đất nước ngày hôm nay của mình đó chỉ là nằm trên con đường tiến bước theo cái mộng đại hán của chúng thôi. Và chắc có một bàn tay anh Phong Trường nữa, chắc Trang Sơ xin giáo sư nán lại cho thêm một câu hỏi nữa. Rồi sau đó thì chắc quý vị xin thông cảm, giáo sư cũng lớn tuổi và mệt rồi. Vậy bây giờ để không có để mất thời giờ nữa, xin mời anh Phong nha. Xin mời anh Phong đặt câu hỏi. Rồi xin sau đó thì xin Việt Châu lên để kết thúc chương trình. Xin mời anh Phong Trương.
Thật ra cũng không biết đặt câu hỏi gì mà không biết ai trả lời. Xin cho biết là cái người hỏi ai đây đã đến lên chia sẻ một số tin tức. Mới đây nó vấn đề cái sự khiêu khích ở vấn đề của Trung Cộng đó, mà đã tuyên bố rằng là ESA và Hoa Kỳ sẽ không có can thiệp vào vấn đề cái chuyện là giàn khoan của Trung Cộng, mà chỉ nhắc nhở rằng là Việt Nam phải nên kết hợp với các quốc tế. Theo vấn đề đó thì không biết là giáo sư nào có thể trả lời được cái câu hỏi này về cái việc mà có nên hay là không, mà trong khi cái nền kinh tế Việt Nam nếu mà tình trạng mà kéo dài đó. Giáo sư Nguyễn Văn Canh biết rồi, giáo sư Nguyễn Văn Canh, cái tình hình mà kéo dài đó thì có thể là nó nghiêm trọng cho cái nền kinh tế Việt Nam, Mà hiện nay ở bên Trung Cộng thì đã có 40 cái dự án cho Việt Nam với cái hàng, tức là gấp 7 lần cái nhập siêu của 2012 là 40 tỷ. Thì không biết rằng nếu như mà Việt Nam không có muốn quan hệ với các nước ASEAN và Hoa Kỳ thì liệu cái kinh tế Việt Nam trong năm nay sẽ bị sụp đổ hay là không? Mến mời giáo sư Nguyễn Văn Cam nha. Mến mời.
Trang dạ. Thưa có thể tóm tắt lại cho tôi nghe không rõ hết đâu.
À, vâng, thưa giáo sư, anh Paul Trương có đặt câu hỏi là về cái tình hình kinh tế hiện tại đó. Nếu mà với cái kinh tế hiện tại của anh Paul ơi, dạ, xin anh lặp lại ngắn gọn câu hỏi và anh xin nói lớn một chút nha. Để anh tự đặt câu hỏi cho nó rõ ràng hơn đi, dạ. Xin mời anh.
À, bây giờ hỏi lại để trả lời vấn đề về kinh tế Việt Nam á, vấn đề mà hiện nay rất là nghiêm trọng. Qua vấn đề mà sự đe dọa của Trung Cộng đó, cái nền kinh tế Việt Nam đang bị rơi vào cái dịch phẩm. Nếu không mà quan hệ Hoa Kỳ để giải quyết cái giàn khoan của Trung Cộng đó, thì có lẽ là trong cuối năm nay kinh tế của Việt Nam hoàn toàn sụp đổ. Tại vì hiện nay 400.000 doanh nghiệp đã phá sản và còn 300.000 doanh nghiệp những tập đoàn tuyên bố phá sản vì có một vấn đề là chúng ta thấy rằng người dân tẩy chay hàng hóa Trung Cộng và các doanh nghiệp đều phải rút khỏi vấn đề làm ăn ở Trung Cộng. Liệu rằng Việt Nam có chấp nhận cái vấn đề mà phá sản trong cái cuối năm nay hay không? Mời bà giáo sư Nguyễn Văn Canh.
Phá sản, và như vậy thì theo giáo sư thấy thì Việt Cộng nó có chịu bó tay như vậy hay không? Dạ, xin mời thầy.
Để liên hệ tới cái vấn đề mà biểu tình hôm mới rồi đập phá xưởng đó, thì cái việc đó nó rất tràn lan ở rất nhiều nơi trên toàn quốc và ảnh hưởng rất là trầm trọng đối với những người đầu tư nước ngoài đầu tư ở trong nước, và do đó ảnh hưởng đến đời sống của các công nhân. Và trong tương lai khi mà có sự đập phá, có sự biểu tình chống như vậy đó, thì do cái giàn khoan nêu ra như vậy thì những người ngoại quốc khác người ta cũng ngại không muốn đầu tư ở Việt Nam bởi vì bất ổn, như các công ty của Tàu Cẩm của Đài Loan chẳng hạn đã bị tàn phá rất nặng nề, thì chắc chắn là cái ảnh hưởng rất lớn. Thì tôi cũng không biết rõ được rằng Việt Cộng sẽ giải quyết như thế nào. Hiện bây giờ chỉ thấy rằng có một số biểu ngữ cũng như là vận động của Cộng sản Việt Nam đối với các chính quyền ở địa phương kêu gọi biểu tình thì cứ biểu tình đi, như là nhưng mà đừng có đập phá. Ví dụ như là cái chủ tịch Ủy ban Nhân dân của Vũng Tàu đó đứng ra kêu gọi các thanh niên đi biểu tình, ủng hộ biểu tình, nhưng mà phải có văn hóa. Có văn hóa nghĩa là gì? Văn hóa nghĩa là mình đừng có đập phá, đừng có làm hại đến những cơ sở kinh doanh của những người khác. Thực ra họ đang cố gắng, họ biết được rằng chuyện đó chuyện nguy hiểm, và thực ra là nguy hiểm thực sự, và người ta cũng không biết được rằng người ngoại quốc có ai muốn đổ bỏ tiền vào để mà đầu tư nữa hay không. Thì tôi cũng đồng ý rằng cái kinh tế của Việt Cộng trong tương lai sau cái thời kỳ mà khủng hoảng liên quan tới cái giàn khoan 981 này là hết sức nghiêm trọng. Thì giải quyết như thế nào thì tôi cũng không có thể đoán được, không biết được, tôi không có câu trả lời. Nhưng mà cái mà điều mà mình muốn đó là Đảng Cộng sản là phải tuyên bố rằng nó nhận các tội ác của nó, và thứ hai là tình trạng tổ quốc lâm nguy. Vấn đề ở đây là cái vấn đề mà tôi Trung Cộng đã sẵn sàng để mà nó thực hiện âm mưu thống lĩnh chiếm đất của chúng ta theo một cái phương pháp nào đó, mà tôi nghĩ rằng cái phương pháp đó nó giống như là một loại nội chiến thì quốc gia không thể can thiệp được. Ví dụ như là cái phần Crimea của
Anh Phong Trương chắc vô mới vô đó cho nên không có theo dõi hết cái bản tuyên bố, bản tuyên cáo của Ủy ban Bảo vệ sự an toàn lãnh thổ, trong đó thì cũng có nhấn mạnh tới vấn đề bị Tàu Cộng uy hiếp. Thì bây giờ Việt Cộng nó chỉ còn có một con đường là phải đi về với nhân dân để cùng với nhân dân để bảo vệ thôi, còn bằng không thì chắc chắn rằng nó cũng sẽ tiêu đời thôi. Dạ. Như vậy thì anh Phong cần một câu hỏi nữa hả? Vâng, xin mời anh.
Tôi biết vấn đề đó, nó có một cái câu hỏi, một là cứu nước, hai là cứu đảng. Thứ nhất, thì bây giờ liệu là Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam có trao trả quyền tự quyết cho người dân hay không? Thứ hai, hay là Cộng sản chấp nhận cái việc mà để cho Trung Cộng khai thác Trường Sa và chiếm các dự án và buộc là Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam phải bồi thường những tổn thất mà bị phá hoại. Ba là Việt Nam sẽ chấp nhận những điều kiện Hoa Kỳ để mà thả những đề tù lương nhân, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị hoặc cải tổ cắt đứt quan hệ với Trung Cộng để mà đưa cái việc này lên Liên Hiệp Quốc. Không biết giáo sư nghĩ về ba câu hỏi này như thế nào? Mến mời.
Cắt đứt cái liên hệ với Trung Cộng và đưa vấn đề Liên Hiệp Quốc thì không nghe rõ được vì cái tiếng vọng nó lớn quá, thì nó hét hót lên đó, chỉ không nghe được hết tất cả những cái bốn cái chi tiết đó.
Anh thật sự cái âm thanh của anh Paul đó thì nghe làm như có tiếng có cái echo nữa. Thành ra
tôi nói nhẹ nhẹ ra một chút, dạ. Nói xa xa nhẹ ra dạ,
không có nghe rõ lắm. Xin mời anh Paul lên nói, anh để hình như anh phải để gần microphone một chút xíu, rất căng sơ cũng tại vì đang nói được kết đường dây bằng hệ thống điện thoại đó, cho nên xin anh nói để gần microphone hơn và nói rõ hơn. Dạ, xin mời anh Paul nha.
Có ba cái câu hỏi trong cái bài viết thì họ nói rằng cứu nước hay là cứu đảng. Theo vấn đề đó thì người ta cho rằng là một là có thể là chiến tranh với Trung Cộng để bảo vệ chủ quyền theo vấn đề của người dân, hay hoặc là trả quyền tự quyết cho người dân. Hai là cái vấn đề mà bỏ chạy. Ba là liên kết với Mỹ để mà thả những tù dân lương tâm theo vấn đề Hoa Kỳ đã đưa ra do ông Rosmith, và tiến hành dân chủ hóa đất nước thì mới có được, do chỉ có Hoa Kỳ mới cứu được Việt Nam mà thôi. Theo ba điều kiện này thì giáo sư nghĩ như thế nào? Bỏ cứu nước hay là cứu đảng? Nếu mà chấp nhận theo Trung Cộng thì coi như bắt nước hoàn toàn. Còn nếu mà bây giờ mà trả quyền tự quyết cho nhân dân để mà kêu gọi Hoa Kỳ thì hy vọng là cứu ra tất cả, và số nợ không cần phải trả, còn Hoa Kỳ sẽ tính tất cả những sự việc đó. Về vấn đề mà ô nhiễm môi trường, vấn đề là canh tác hay là khai thác gì đó, không biết là giáo sư nghĩ như thế nào? Việt Cộng có thay hướng theo vấn đề Hoa Kỳ hay là vấn đề cố chấp để mà cho Trung Cộng khai thác giàn khoan mà chiếm tất cả tài sản của mình, và không, hay là không trả quyền tự quyết cho người dân của mình? Mến mời giáo sư nha. Mến mời.
rất là phức tạp, nhiều yếu tố quá nó lẫn lộn với nhau đó. Thì trong bản tuyên bố của Ủy ban Bảo vệ sự kiện toàn lẫn hay rồi, thì chắc chắn là tôi đã mở nó mớm một số cái điều rồi, tức là nó cứ anh Việt Cộng là phải cái rốt đi, chứ không có thì mất mạng. Thì cái câu quơ, cái câu chót á, thì tôi nói là đấy chỉ còn có cách tuyên bố tổ quốc lâm nguy đi, tức là anh chạy đi thì lúc đó anh mới sống còn được. Thế thì cái một số chi tiết liên quan tới vấn đề Hoa Kỳ, thì tại sao Hoa Kỳ nó vẫn không nói gì cả? Thì thực tế á, thì Việt Cộng đã nhiều lần đã nói thẳng với lại chính phủ Hoa Kỳ, ví dụ Nguyễn Minh Chiết đang gặp Tổng thống Mỹ, thì Nguyễn Tấn Sa cũng sẽ gặp Tổng thống Mỹ. Thì với Minh Chiết thì với xin viện trợ tàu chiến, thì nó nói trả lời là không, cái vũ khí sát thương thì luật pháp không cho phép, thì tôi không có có viện trợ cái đó được. Thì Trương Tấn Sang sang thì Tổng thống Mỹ bảo rằng cái mà lo vấn đề nhân quyền đi, giải quyết vấn đề trong nhân quyền đi, thì cái gì anh cũng có. Thì cái vấn đề đó nằm ở trong tay Việt Cộng. Trong đây Việt Cộng làm sao Việt Cộng chạy đến Mỹ mà bị từ chối bởi đòi điều kiện. Thì cuối cùng anh thì người ta giải thích rằng anh ấy vẫn cứ sợ anh nhìn Trung Cộng ở đằng sau, những cái nửa nọ nửa kia quẩn vờn với anh Mỹ đó. Thì nghĩ rằng anh Mỹ này nó là thằng tài phiệt, thằng buôn bán vũ khí, cục cung cấp vũ khí cho nó, như thế là được làm dâu chẳng hạn đó. Thì nó vẫn nghĩ theo cái lối quẩn nó. Và cái chính thức bây giờ đó là phải thả hết tất cả các tù nhân đi, để cho người ta có đầy đủ nhân quyền đi. Thì với lại cái TPP, tức là cái Pháp Thái Bình Dương đó, tức là Hiệp ước Thái Bình Dương bây giờ, cái thương mại tại Thái Bình Dương bây giờ đó, thì nó cũng đòi điều kiện rất cao, chứ không phải là anh cứ đi lừa người ta mãi. Vào WTO, tức là Tổ chức Mậu Dịch Quốc tế, anh cũng hứa về vấn đề nhân quyền, có tất cả đấy, thì cuối cùng chẳng làm gì cả, để ta quên đi, ta cứ đánh lừa ra như vậy. Cái hiện bây giờ đó, là nó nói rõ là bây giờ anh muốn được bị giúp đỡ cái gì đó, thì anh phải giải quyết vấn đề nhân quyền trước. Nếu như anh không giải quyết vấn đề trước, thì tự nhiên là nó không có giúp anh cái gì cả. Đó là cái quan điểm của Mỹ. Thành ra, đối với Mỹ đó, thì nó có một cái chính sách rõ rệt. Anh không thể đánh lừa nó, nói dối nó, rồi đồng thời lại đi đêm với lại Trung Cộng, thì việc đó nó không chấp thuận. Còn cắt đứt ngoại giao với Trung Cộng, thì tôi có nghe thấy có cái chi tiết đó, thì tại sao không làm? Nó muốn vẫn làm tay sai Trung Cộng, nhưng bây giờ cái vấn đề khó ở cái chỗ rằng được xin gặp Tập Cận Bình với tư cách là Tổng Bí Thư của Đảng, gặp Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Hoa, khi gặp thì về vấn đề giàn khoan nó không tiếp, thì cuối cùng lại đi la lối rằng với Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á, và cuộc Hiệp hội Đông Nam Á thì nó có làm được cái thị gì đâu. Làm bây giờ là Mỹ nó có làm thì nó bảo trợ cho tất cả những cái hoạt động quân sự, nó viện trợ, nó giúp đỡ, thì mới có thể đương đầu với Trung Cộng. Chứ còn Hiệp hội Quốc Đông Nam Á thì làm cái gì, cái quái gì được, mà cũng phải chỉ chui đầu vào để kêu là bây giờ nguy, cái nguy rồi đó, an toàn giao thông của Biển Đông đó là bây giờ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm rồi, anh giúp đi. Thì nó trả lời rằng hai bên các anh tranh chấp với nhau thì các anh bị tự chế. Thế này cuối cùng á, anh nhà trả con về đi vào đâu được, thì con đường cuối cùng mà tôi có đòi hỏi đó là chỉ còn có một cái là quay trở lại với dân tộc để mà còn sống còn. Thì nếu mà anh để cho Trung Cộng nó chiếm, thì Trung Cộng nó sẽ đối xử với anh như là kẻ tội phạm, và nó đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi là đối với Trung Cộng. Còn đối với các quốc gia khác thì anh này là cái anh chuyên môn để lừa gạt người ta, giờ nó không hợp tác nữa. Mỹ thì nó cũng không tha thiết gì với các anh. Giờ anh chỉ còn có mỗi cái dân của anh nữa, giờ anh phải lo làm sao anh cứu, muốn cứu anh thì anh phải trả tội với quốc dân, anh phải quay trở về với quốc dân, và quốc dân người ta sẽ đứng ra, người ta sẽ giải quyết cái vấn đề đối đầu với Trung Cộng, bởi vì cái tội ác của cái người đã mang Trung Cộng đến để mà đẩy xéo và quê hương để mà chiếm cái đất nước này. Đấy là cái nội dung, cái tinh thần đã nêu ra như là thành Paul có hỏi cái câu hỏi đó, thì cái câu trả lời đó là cái phần cuối của cái bản tuyên bố.
Vâng, con xin thay mặt diễn đàn xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Canh, và chắc quý anh chị đặt câu hỏi nãy giờ chắc cũng có đã thỏa đáng rồi. Bây giờ sắc giáo sư xin giao mic lại cho Việt Châu để xin Việt Châu cho chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin mời Việt Châu.
Chị Sóc Trang Xưa có đề nghị tôi hát một bài để cảm ơn giáo sư Canh, nhưng mà tôi còn một câu hỏi nữa. Thưa giáo sư Canh, cái vấn đề mà Trung Cộng nó lấy Việt Nam chỉ là sớm muộn thôi. Nếu cái đà này đó thì nó giết dân Việt Nam bằng đủ cách rồi. Nhưng mà cái phương thức mà nó chôm nước Việt Nam mà giống như là tụi thằng Nga đó, mà nó chôm một phần của Ukraine vừa rồi đó, thì như giáo sư đã nói đó và chúng ta đã biết đó, tàu nó có khắp nơi trên bất cứ nẻo đường đất nước Việt Nam từ Bắc vào trong Nam. Nó từ đầu nguồn trên các miền thượng du xuống tới các thành trị và xuống tới ven bể, như giáo sư nói, tàu nó ở khắp mọi nơi. Và bây giờ nó ở hợp pháp ạ. Từ Việt Cộng cho chúng nó ở cả bao nhiêu năm nay hợp pháp rồi. Thì bây giờ nếu mà nó quyết định nó chôm nước Việt Nam, Việt Nam nhỏ xíu à, Việt Nam nhỏ bé tí à, thì nó bảo rằng là thì nó sẽ giàn cảnh cho người tàu là bị người Việt Nam ăn hiếp, thì nó đem quân qua để nó bảo vệ người tàu ở trong đất nước mình, giống y như cái trường hợp của Ukraine. Thế thì nếu cái chuyện đó xảy ra đó, thì con dân Việt Nam của chúng ta đó sẽ hết sức là mất phúc, nó gọi là cái chữ vô phúc, đúng rồi, sẽ là vô phúc mà bị sống dưới sự đô hộ của thằng tàu. Thì cái trường hợp đó xảy ra đó thì không lẽ cả thế giới, thưa giáo sư, cả thế giới không lẽ là chấp nhận để cho tàu nó giết Việt Nam hay sao, thưa giáo sư? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi kế đó là tụi Việt Cộng không lẽ nó ngu đến cái độ mà nó biết rằng là nó không cách gì mà nó có thể chống lại tụi tàu được. Tụi tàu nó cũng hung hăng, mà như giáo sư đã nói rằng là nó đã có một bá quyền ở Đông Nam Á rồi, thì Việt Nam chỉ là một bước, rồi nó đi những cái bước khác nữa. Thì không có cách nào để mà tụi Việt Cộng có thể chống lại tụi tàu được, mà phải có dân tộc. Dân tộc phải sống chết thì mới có thể đánh thằng tàu được. Vậy thì nếu người dân Việt Nam của chúng ta đó mà cứ ỷ ạch như thế này đó, thì tụi Cộng sản Việt Nam nó cũng cứ ỷ ạch, nó ngồi trên đầu trên cổ cho Việt Nam. Rồi Trung Cộng nó cũng ỷ ạch, và đến khi nào nó muốn giết dân Việt Nam, nó quyết định dứt điểm lấy nước Việt Nam là nó lấy thôi. Thì thưa giáo sư, là chúng ta thấy đất nước của mình, cái tương lai, cái cuộc sống của người dân Việt Nam của chúng ta không biết là sẽ đi về đâu. Theo giáo sư nghĩ thì nó sẽ đi về đâu ạ? Tụi Việt Cộng nó không thể nào đánh tụi tàu được, và đến bây giờ thì tụi Việt Cộng nó té mặt cửa. Qua cái vụ giàn khoan này thì Việt Cộng nó té mặt ngửa, nó bảo thôi xong rồi. Tới Nguyễn Phú Trọng, nó bảo rồi mày đi chỗ khác chơi, mày tao không cần nói chuyện với mày nữa. Đại sứ đại siết thì đi chết chơi, tao chửi vào mặt chúng mày. Tao coi như chúng mày là đồ vô ơn rồi. ta chỉ chờ lúc nào tao giết chúng mày thôi. Đó thì xin giáo sư cho kết thúc bằng sự phân tích của giáo sư ạ. Xin mời giáo sư.
Dạ. Yeah.
Bây giờ nếu mà tàu ra chiếu Việt Nam thì thế giới làm gì? Thì cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà tùy cái phương thức và tùy tàu nó hành động. Nó mà tự nó mang quân ra để nó tràn sang nó đánh. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà tất cả các quốc gia trên thế giới họ không có chấp nhận. Và khi họ không chấp nhận như thế thì lúc đó tất cả các quốc gia Đông Nam Á thấy là nguy hiểm và đồng thời Mỹ sẽ có những hành động. Thì khi mà Trung Cộng nó có đủ cái sức mạnh đương đầu với Mỹ thì nó mới dám làm như vậy. Trong nội bộ của nó hiện bây giờ cũng khó khăn lắm. Khó khăn lắm là thấy cũng như trong diễn đàn ở đây lần trước tôi vẫn nói tới cái việc mà trong nội bộ của nó về phương diện kinh tế không thôi. Thì sự bất quân bình giữa các cái khu nọ với khu kia. Và từ đó từ thành thị tới nông thôn. Và hiện bây giờ thì có khoảng độ 300 triệu công nhân từ nông thôn đến thành thị để có kiếm việc làm. Và 3 triệu công nhân đó bây giờ vì lý do nào đó ngay cả cái việc mà không xuất cảng được sang Mỹ. Sang Mỹ không thôi chứ chưa kể đến Âu Châu. Cái thằng dư mậu dịch nó lên tới mấy trăm tỷ Mỹ Kim một năm. Thì mà không có việc làm. Không có việc làm thì nó nổi loạn. Chính là vì những cái lý do đó, thằng tàu chưa đủ sức để chế ngự Mỹ, đánh Mỹ, thành ra nó còn cù cơ còn kéo dài. Trong trường hợp đó, tôi không nghĩ rằng nó nhảy vô nó đánh Việt Nam bằng quân sự mà quân tràn ra để mà đánh. Nhưng mà nếu nó đánh theo cái kiểu Ukraine giống như là Crimea một cách hòa bình là trong nội bộ thì cái cộng dân hiến đất cho Trung Cộng thì có ai làm gì, bởi vì coi như là dân chúng đã hỏi được cái đó mà chủ tịch cộng nó là đại diện của dân chúng nó làm thì có ai làm gì được. Đó là cái vấn đề như tôi vừa mới nói lần trước đó, là cái ủy ban hợp tác song phương giữa Trung Cộng và Việt Cộng và nó cài người vào trong quân đội. Thế cả ông bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đó, cái giàn khoan đó, mấy thằng giàn khoan 981 ấy, đó là canh đi chỗ khác chơi đi, đừng có mang quân đến đây nữa. Thành ra Phùng Quang Thanh ra lệnh là rút cảnh sát biển khỏi cái khu vực đó và hoạt động ở ngoài 4 mile bên ngoài thôi. Giờ thì có những cái người khác trong ủy ban hợp tác song phương nó xuống cấp tỉnh và nó có cán bộ người Việt hay là cán bộ Trung Cộng nằm ở bên cạnh nó chỉ đạo công an quân đội hiện tất cả và nó đi tới cái việc mà nó phải thỏa hiệp gây ra cuộc chiến tranh trong nội bộ trong nước để chửi tụi cầu tụi tàu cộng nó viện dẫn lý do nó phải đưa quân vào trong đó để nó bảo vệ kiêu dân của nó. Bây giờ dần dần bằng cách hợp thức hóa thì tất cả những người trên thế giới thì dương mắt ra mà nhìn để mà chống lại mang quân ra để mà đánh Trung Cộng để bảo vệ đất nước Việt cho người Việt mình hay sao, chắc chắn là không bao giờ làm. Thứ hai nữa là Việt Cộng nó không ngu gì thì nó biết rằng là không đánh được Trung Cộng. Thì trong phần cuối thì tôi có nói là bây giờ cái giải pháp duy nhất này phải trở về với dân tộc để anh sống. Thì nếu không có thằng nào anh chết đấu cộng mà nó đô hộ thì nó anh nó cũng giết anh vì anh là kẻ phản bội. nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nếu mà đọc lại cái Hoàn Cầu Thời Báo thì rõ, và ngay cả đến bây giờ, sáng ngày hôm nay, thì tôi nghe thấy cái bản tin đài phát thanh của Trung Cộng nó cũng nói rõ. Nó chửi ngay Trung Cộng là phản bội. Thành ra, nó mà chiếm được cái trị được Việt Nam thì anh cũng chết, chứ không phải là anh làm công cho nó để anh chạy sang bên đó, anh trốn sang bên đó để nó dung tha anh đâu. Không có. Thì anh đi đâu? Dân tộc Việt Nam thì không bao giờ tha thứ cho những cái kẻ như vậy. Bây giờ thì có chỗ nào mà nó chữa được anh? Đó là cái con đường mà tôi có nêu ra đó, là chỉ cái con đường dân tộc. Anh trở về, anh gì tiếp tay với dân tộc để chống lại kẻ xâm lăng, thì có như thế anh sống còn. Có nghĩa là dân tộc sẽ tha thứ cho anh về những các cái tội ác mà mình đã làm từ trước đến giờ.
Vâng, sách trong sơ ra một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Canh đã ưu ái đến với diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Và kính thưa quý bà con trên diễn đàn, khi mà Sắc Trăng Sư mời giáo sư thì Sắc Trăng Sư có hứa là trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà thật sự chúng ta đã kéo dài cái chương trình đến hai tiếng, và Sắc Trăng Sư cũng xin thành mong rằng quý anh chị em thông cảm và cho Sắc Trăng Sư ngưng cái buổi nói chuyện trên diễn đàn tới đây là chấm dứt. Dạ, và xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Canh và kính chúc giáo sư được có nhiều sức khỏe và luôn luôn vững để còn nhìn thấy cái thành công sẽ tới trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Đó, xin cảm ơn chị, để lời chào cho tất cả các quý anh chị ở trên diễn đàn, để chào anh Việt Châu nhé.
Vâng, bây giờ thì xin cảm ơn giáo sư và xin gửi mic lại cho Việt Châu nha.
Tôi thấy có bàn tay của chị Mỹ Kiều, anh Phôn Trương, chúng ta sẽ tiếp tục sinh hoạt. Nhưng mà trước khi giáo sư đi nghỉ thì cho tôi được gửi một bản nhạc dễ thương của Việt Nam đến giáo sư, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phần sinh hoạt của diễn đàn. Xin gửi đến giáo sư bản Tình Hoài Hương. Đúng ra thì tôi còn có một câu hỏi nữa là hỏi để đó, hoặc là các anh chị sẽ chia sẻ sau này, đó là nếu Việt Cộng gục đầu quỳ lại Mỹ thì Mỹ làm gì được để bảo vệ Việt Nam trước sự hung hăng của thằng Tàu? Đó là cái câu hỏi mà tôi muốn quý vị chia sẻ. Tôi xin mời giáo sư nghe bản nhạc.
Quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đều hai mùa, dân trong làng trời về khuya vắng, tiếng lúa đê mê. Tôi có con đê dài ngày ngất, lúc tan chờ chiều xa tắp, bóng nâu trên đường bước dồn, giữa bếp nồng còn che non làng khói ớm hương thơ. Về có nhớ, nhớ cô Bình Chân, tôi về tôi nhớ. răng, răng của mình cười. Thì ơi, ai về về mưa lấy lấy miền trời để riêng tôi muôn là hai mảnh đời thơ ngây thơ.
Giáo sư Nguyễn Văn Căn cũng như là chị Giả Sóc trong xưa đã mời giáo sư Căn đến cùng với diễn đàn, và đặc biệt là cảm ơn toàn thể quý ông bà và anh chị em đã đến để mà sinh hoạt với giáo sư Nguyễn Văn Căn.